Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyền hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hòa,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 96. Giêsu nói với Ma-ta: "Con đã có sự toàn thắng trong tay."
Giêsu sắp bước lên thuyền. Đây là một bình minh trong sáng của mùa hè. Các cánh hồng tách ra rơi trên tấm nhiễu như tơ của mặt hồ. Hình lình Ma-ta tới cùng với người đầy tớ: "Ôi, thầy ơi, nghe con tí, vì tình yêu Thiên Chúa." Giê-xu lại lên trên bờ và nói với các tông đồ:
"Hãy tới chờ thầy ở gần cái thác. Trong khi chờ đợi, hãy chuẩn bị tất cả cho sứ mạng ở Ma-xê-đan. Miền thập tỉnh cũng đang chờ lời. Đi đi."
Trong khi chiếc thuyền rời bến và ra xa, Giê-xu bước đi bên cạnh Ma-ta. Ma-xeo theo sau một cách kính cẩn. Họ rời xa khu vực trong khi bước dọc bờ hồ. Ngay sau một dải cát có mọc ít cỏ dại, tới một khu vực đầy cỏ cây, rồi rời bỏ con đường ngang để leo lên sườn dốc sôi mình trên mặt hồ. Khi họ đã tới một nơi yên tĩnh, Giêsu mỉm cười nói:
"Con muốn nói với thầy điều gì?"
"Ôi, thầy ơi, đêm nay vừa sau vòng canh thứ hai một tí, Maria nó trở về nhà. À, mà con quên nói với thầy rằng, nó đã nói với con lúc trưa, khi chúng con đang ăn:
'Chị có phiền để cho em mượn một áo dài và một áo khoác của chị không? Nó sẽ hơi cộc. Em sẽ để chiếc áo rộng rãi vậy, và em sẽ xuống lai áo khoác.'
Con đã nói với nó: 'Cứ lấy bất cứ cái gì em muốn.' Và quả tim con đập rất mạnh, vì trước lúc đó, ở trong vườn, con đã nói với Michel: 'Vào lúc hoàng hôn, phải sẵn sàng ở Capernaum, vì thầy sẽ nói với đám đông tối nay.' Và con thấy Maria giật nảy, biến sắc, không ở yên một chỗ, nhưng đi đi lại lại một mình, như một tâm hồn đau khổ, băn khoăn vì phải quyết định, chưa biết phải nhận cái gì và xua đuổi cái gì. Sau bữa ăn, nó vào phòng con và nó lấy bộ đồ tối màu nhất mà con có, bộ đồ khiêm tốn nhất. Nó mặc thử và xin người vú nuôi xuống tất cả đường viền, vì cái áo quá cộc. Nó đã thử tự làm lấy, nhưng nhận ra và khóc:
'Em không biết khâu nữa. Em đã quên tất cả những gì là hữu ích và tốt.'
Và nó choàng tay ôm cổ con và nói:
'Cầu nguyện cho em.'
Rồi lúc hoàng hôn, nó đi ra một mình, vì con đã cầu nguyện để nó đừng gặp ai ngăn cản nó tới đây, để nó hiểu lời thầy, để nó thành công trong việc bóp nghẹt dứt khoát. Con quái vật đã biến nó thành nô lệ. Thầy coi này, con đã thêm vào dây lưng của con chiếc dây lưng của thầy thắt ở bên trong. Và khi con cảm thấy sức ép của da cứng vào lưng, vì con không có thói quen với chiếc dây lưng cứng như vậy, con nói: 'Người mạnh hơn tất cả.' Rồi với chiếc xe, chúng con đi lẹ, và chúng con tới, Michelle và con không biết Thầy có nhìn thấy chúng con trong đám đông không? Nhưng đau đớn chừng nào, biết bao là gai trong tim khi không nhìn thấy Maria. Con nghĩ, nó đã hối tiếc, nó đã trở lại nhà, hay là nó đã trốn đi, không chịu đựng nổi uy quyền của con, mà nó đã phàn nàn. Con nghe thầy, và con khóc dưới khăn von. Những lời này tựa như được nói cho nó, mà nó không nghe. Con nghĩ vậy, vì con không nhìn thấy nó. Con trở lại nhà, thất vọng. Đúng vậy, con đã không vâng lời thầy, bởi vì thầy nói với con rằng,
nếu nó đến, thì đợi nó ở nhà.
Nhưng thầy coi quả tim con, chính em con đến với thầy, làm sao con có thể không ở đó để nhìn thấy nó ở bên thầy. Rồi, thầy bảo con rằng,
nó sẽ bị giày vò.
Và con muốn ở gần nó ngay để nâng đỡ nó. Con đã quỳ gối khóc, trong khi cầu nguyện trong phòng con, và vọng canh thứ hai chấm dứt từ lâu. Rồi khi nó về, rất êm nhẹ, tới nỗi khi con chỉ biết, khi nó lăn xả trên con, ôm chầm lấy con rất chặt trong tay, và nói,
đúng thật, tất cả những điều chị nói, người chị có phước, và kể cả rất nhiều hơn chị đã nói. Tình thương của người rất lớn lao hơn. Ôi, mắt ta của em, chị không cần phải giữ em nữa. Chị sẽ không còn thấy em vô luân và thất vọng nữa. Chị sẽ không còn nghe em nói, để khỏi suy nghĩ nữa. Bây giờ, em muốn suy nghĩ. Em biết phải nghĩ về cái gì? Về lòng nhân từ đã mặc lấy xác. Chị ơi, chị đã cầu nguyện cho em. Chắc chắn chị đã cầu nguyện cho em. Chị đã có sự chiến thắng trong tay. Maria của chị không muốn phạm tội nữa. Bây giờ nó sinh lại. Nó đây. Chị hãy nhìn rõ mặt nó. Bởi vì đây là một Maria mới. Mặt mũi được rửa bằng nước mắt, trông cậy và thống hối. Chị có thể hôn em, người chị trong sạch. Không còn vết tích tình yêu đáng xấu hổ trên mặt em nữa. Người đã nói, người yêu tâm hồn em, bởi vì chính với nó và về nó mà người đã nói. Con thiên lạc là em, người đã nói. Hãy nghe kỹ xem có phải em nói đúng không? Chị đã biết kiểu nói của vị cứu tinh.
Và nó nhắc lại cho con một cách hoàn toàn dịu ngôn của thầy. Maria nó rất thông minh, rất nhiều hơn con. Nó biết nhắc lại, như vậy là con đã nghe thầy hai lần. Trên môi thầy, những lời thánh và đáng tôn thờ. Trên môi nó, con thấy nó thánh, đáng tôn thờ và dễ thương. Vì đó là môi của người em gái, của người em gái đã tìm lại được của con, trở về với chuồng chiên của gia đình, đã nói với những lời đó với con. Chúng con ôm nhau, ngồi trên chiếc thảm dưới đất như khi chúng con còn nhỏ, và chúng con ở như vậy trong phòng của má con, hay nơi má làm việc, dệt hay thêu những mảnh vải lộng lẫy của má. Chúng con ngồi yên như vậy, chúng con không còn bị tội lỗi chia lìa. Và con thấy như má con cũng hiện diện bằng thần trí của má. Chúng con đã khóc, không đau đớn, nhưng với biết bao bình an, chúng con ôm nhau, sung sướng. Rồi Maria, mệt vì con đường nó đã đi bộ, và xúc động bởi bao nhiêu thứ, nó đã thiếp ngủ trong tay con, với sự trợ giúp của người vú nuôi. Con đã đặt nó trên giường của nó, và con đã rời nó
để tới đây. Và Martha hôn tay của Giê-xu hớn hở.
Thầy cũng nói với con điều mà Maria đã nói với con đã có sự toàn thắng trong tay. Hãy đi và hãy sung sướng, hãy đi trong bình an, hãy xử sự rất êm dịu và khôn ngoan đối với kẻ vừa tái sinh. Chào con Martha, hãy cho Lazaro biết tin vì ông ta đang băn khoăn ở đó.
Thưa thầy, vâng, nhưng Maria, khi nào nó sẽ đến với chúng con, các môn đệ thầy?
Giê-xu mỉm cười và nói,
Đấng tạo hóa đã làm việc tạo dựng trong 6 ngày, và ngày thứ 7, người nghỉ ngơi.
Con hiểu, phải kiên nhẫn.
Kiên nhẫn, đúng, đừng thở dài, đó cũng là một nhân đức. Bình an cho các con, chúng ta sẽ mau chóng gặp lại nhau.
Và Giê-xu rời hai bà để đi xuống hồ, nơi con thuyền đang chờ người ở gần bãi.
Chương 97. Maria Magdalena trong nhà Pharisee Simon.
Tôi thấy một phòng rất giàu sang, một bộ đèn chùm lộng lẫy gồm nhiều ngọn treo ở giữa phòng, tất cả đều thắp sáng. Trên tường treo đầy những bức thảm rất đẹp, bàn ghế được trang trí bằng những đồ cẩn khắc và khảm ngà voi cùng với những lá mỏng quý giá. Tất cả các bàn ghế đều rất đẹp. Giữa phòng là một cái bàn vuông lớn, nhưng do 4 cái bàn kê lại với nhau, chắc chắn bàn kê kiểu này để đủ chỗ cho tất cả các khách mời. Tất cả đều là nam giới. Nó được phủ bằng những tấm trải bàn rất đẹp. Trên đó là những chén đĩa quý giá với nhiều bình và ly quý. Các đầy tớ phục dịch ở chung quanh để mang các món và chút rượu. Trong khoảng trống ở giữa 4 cái bàn thì không có ai. Tôi thấy nền nhà rất đẹp, phản chiếu ánh sáng của các ngọn đèn dầu. Trái lại, phía ngoài bàn là nhiều ghế nằm, tất cả đều có khách giữ. Tôi thấy mình như đang ở trong một góc hơi tối. Ở cuối phòng, gần một cái cửa mở rộng ra phía bên ngoài, nhưng nó được che bằng cái thảm nặng hay cái màn giống như cái thảm treo vào ngưỡng cửa. Ở phía xa cửa hơn là chủ nhà, với các khách mời có hạn, ông chủ là người có tuổi, mặc áo choàng trắng rộng, thắt lại ở lưng bằng sợi dây nịt thêu đẹp, y phục có ở cổ, ở gấu tay và ở cả thân áo. Những băng thêu được dùng như những băng vải hay những dài thêu, nếu người ta thích gọi như vậy. Nhưng tôi không thích khuôn mặt của ông già nhỏ này. Đó là khuôn mặt độc ác, lạnh lùng, kiêu hãnh và tham lam. Ở phía đối diện, trước mặt ông ta là Giê-xu. Tôi nhìn người nghiêng, hầu như nhìn từ phía sau. Người mặc y phục trắng thường xuyên, chân đi xăng đan, tóc rẽ đôi trên trán và dài như thường lệ. Tôi thấy người, cũng như tất cả các thực khách, không nằm như tôi nghĩ, trên ghế nằm, tức là thẳng góc với bàn, nhưng lại song song với bàn. Trong thị kiến về tiệc cưới Cana, tôi không chú ý nhiều tới chi tiết này. Tôi đã thấy họ ăn, trong khi tỳ lên đầu gối tay trái, nhưng tôi thấy như họ không nằm, bởi vì ở đó, các ghế giường ít sang trọng hơn và ngắn hơn nhiều. Ở đây, những chỗ ngồi này đúng là cái giường, nó giống như cái đi văn kiểu mới theo mốt Thổ Nhĩ Kỳ. Giê-xu có Gioan ở bên cạnh, và cũng như Giê-xu, ông tỳ trên cùi chỏ trái, cũng như mọi người, Kết quả là do An vào giữa bàn và cơ thể Chúa. Cùi chỏ của ông ngang với hông của thầy, theo cách giữ vị trí để không vướng khi ăn, và cũng cho phép ông, nếu ông muốn, tự đầu cắt kín đáo trên ngực thầy. Không có phụ nữ, mọi người đều nói, và ông chủ nhà thỉnh thoảng hướng về Giê-xu với vẻ thân mật đầy điệu bộ và bộc lộ sự chiếu cố. Rõ ràng là ông ta muốn tỏ cho người và tỏ ra cho tất cả những người hiện diện là ông ta đã làm cho người một vinh dự lớn, là mời người vào căn nhà giàu sang của ông. Vì người là một tiên tri nghèo, là người mà người ta cho là ít được ca tụng. Tôi thấy Giê-xu trả lời cách tao nhã và bình thản. Người mỉm nụ cười rất nhẹ nhàng với những ai hỏi người. Người mỉm nụ cười rất tươi sáng nếu kẻ hỏi người, hoặc chỉ đưa mắt nhìn người là Gioan.
Tôi thấy tấm màn dày sang trọng, che khung cửa ra vào được vén lên, và một người phụ nữ đi vào. Nàng còn trẻ, rất đẹp, ăn mặc sang trọng và đầu tóc chải rất mỹ thuật. Bộ tóc vàng bóng rất dày, làm cho đầu nàng đúng là một sự trang điểm bằng bộ tóc được thắt bím cách nghệ thuật. Nàng tựa như đội một cái nón bằng vàng rất nổi, vì bộ tóc quá dày và bóng láng. Nàng mặc một bộ đồ mà tôi phải nói là rất kỳ diệu và phức tạp nếu tôi so sánh với y phục mà tôi luôn luôn nhìn thấy nơi Đức Trinh Nữ Maria. Có những cái khóa trên vai, những nữ trang để giữ các nếp ly trên ngực, những dây chuyền vàng để trang trí lòng ngực, một chi lưng với cái khóa bằng vàng và những đá quý. Một loại y phục rất khiêu gợi, làm nổi lên những đường nét của cơ thể rất đẹp của nàng. Trên đầu là một chiếc phôn rất mỏng, tới nỗi nó chả che được gì cả. Đó là một đồ trang sức, có thế thôi. Ở chân là đôi xanh đen rất đẹp, với những cái khóa bằng vàng. Đó là xanh đen bằng da đỏ, với những sợi dây thắt lại ở mắt cá chân. Hết mọi người, trừ Giê-xu, đều quay lại nhìn nàng. Gioan quan sát nàng một lát, rồi ông quay về Giê-xu. Những người khác nhìn nàng đăm đăm với sự thèm thuồng xấu rõ ràng. Nhưng người phụ nữ không nhìn họ tí nào cả. Nàng cũng không lo chi đến những sì sào nổi lên khi nàng vào và những cái liếc mắt của tất cả các thực khách, trừ Giê-xu và người môn đệ. Giê-xu tỏ ra như người không nhận thấy điều gì cả. Người tiếp tục nói và kết thúc câu đàm thoại với ông chủ nhà. Người đàn bà đi về phía Giê-xu và quỳ gối bên chân thầy. Nàng để xuống đất chiếc bình nhỏ có dạng bình có quai, có bụng rất phình. Nàng dỡ chiếc phôn che đầu ra bằng cách tháo ra chiếc trâm quý cài nó vào mái tóc. Nàng tháo các chiếc nhẫn ở ngón tay ra và đặt tất cả trên cái ghế giường bên cạnh chân Giê-xu. Rồi nàng cầm trong tay những bàn chân của Giê-xu. Trước tiên là chân phải, rồi chân trái. Nàng tháo xương đen của người ra và đặt trên đất. Rồi nàng hôn hai chân người, cục trán trên đó và khóc nức nở. Nàng vuốt ve nó và nước mắt nàng rơi như mưa. Các giọt nước mắt sáng lên dưới những ngọn đèn và tưới lên làn da của đôi chân đáng thờ lại. Giê-xu từ từ quay đầu lại, đôi mắt xanh đậm của người đặt cái nhìn trên cái đầu đang cúi trong giây lát. Một cái nhìn tha thứ, rồi người lại nhìn vào giữa. Người để nàng tự do trong sự bộc lộ của nàng. Nhưng những người khác thì không. Họ giỡn với nhau, liếc mắt và cười giễu. Người Pha-ri-siêu ngồi hẳn dậy một lúc để nhìn cho rõ. cái nhìn của ông biểu lộ sự thèm khát, sự khó chịu, sự mỉa mai. Chính ông ta thèm muốn người đàn bà. Tình cảm này hiển nhiên. Đằng khác là ông bực mình vì người đàn bà đi vào cách tự do, điều có thể làm cho các người khác nghĩ rằng nàng là người quen thuộc của căn nhà. Rồi sau cùng là cái nhìn mỉa mai của ông về phía Giê-xu. Nhưng người phụ nữ không để ý đến chuyện gì cả. Nàng tiếp tục trào nước mắt lênh láng, không một tiếng kêu, chỉ có những giọt nước mắt lớn và thỉnh thoảng một tiếng nấc. Rồi nàng dở biếm tóc ra bằng cách tháo ra những cái trăm bằng vàng giữa mái tóc trải cách cầu kỳ của nàng, và cũng đặt những trăm này trên các chiếc nhẫn và chiếc trăm lớn cài von. Mái tóc vàng ống ả xả ra trên vai, nàng lấy tay vơ nó về phía trước ngực và để nó trên đôi chân ướt của Giê-xu. Nàng lao cho đến khi nó khô, rồi nàng thọc ngón tay vào cái bình nhỏ và lấy ra một thứ phô mát hơi vàng và rất thơm. Một mùi thơm như hoa huệ và hoa dạ hương tỏa ra khắp phòng. Nàng môi ra dồi dào thứ dầu này, nàng trét, nàng thoa, rồi nàng vuốt ve và hôn lên trên người. Thỉnh thoảng Giê-xu nhìn nàng với tình cảm thương xót. Gioan rất ngạc nhiên khi nghe tiếng nấc, rồi không thể rời mắt khỏi Giê-xu và người phụ nữ nữa. Ông nhìn lần lượt hết người nọ tới người kia. Khuôn mặt ông Pharisee càng lúc càng cao có. Tôi nghe thấy những lời đã quen biết trong sách Tin Mừng, nhưng tôi được nghe với cung giọng và kèm theo cái nhìn, làm cho cái đầu ông Pharisee già ghen ghét phải cúi xuống. Tôi nghe thấy những lời tha thứ được nói với người đàn bà, rồi nàng ra đi để lại các nữ trang ở chân Giê-xu. Nàng cuốn chiếc von quanh đầu và thắt chặt như nàng có thể để giữ mái tóc rối của nàng. Trong khi Giê-xu nói với nàng,
hãy đi bình an.
Người đặt nhẹ tay trên cái đầu đang cúi của nàng với vẻ cực kỳ dịu dàng.
Chương 98. Kẻ yêu nhiều thì được tha thứ nhiều.
Bây giờ Chúa Giê-xu nói với tôi,
điều làm cho đầu của ông Pharisêu và của các bạn ông phải cúi xuống, điều mà sách Tin Mừng không thuật lại, đó là những lời mà thần trí của cha, bằng cái nhìn của cha, đã lao và cắm sâu trong tâm hồn khô cằn và tham lam này. Cha đã trả lời với nhiều sức mạnh hơn là nếu cha nói bằng lời, vì tư tưởng của con người không có gì che giấu được cha, và ông ta đã hiểu cha trong cái ngôn ngữ câm này. Nó còn là sự trách móc nặng hơn là các lời cha. Cha đã nói với ông ta, không, đừng nói những lời ám chỉ ác ý để tự biện minh trước con mắt riêng của ông. Ta không có những tham vọng xấu của ông. Người đàn bà này đến với ta không phải vì bị thúc đẩy bởi tình dục. Ta đâu có như ông và các người giống như ông. Nàng đến với ta bởi vì cái nhìn của ta và các lời ta nghe được hoàn toàn do tình cờ đã soi sáng cho tâm hồn nàng mà sự dâm ô đã tạo ra những tối tăm. Nàng đến vì nàng muốn thắng tình dục. Nàng, một tạo vật khốn nạn, đã hiểu rằng một mình nàng không bao giờ nàng có được sự thắng thế đó. Chính thần trí là cái nàng yêu nơi ta. Chỉ có thần trí là cái nàng cảm thấy tốt một cách siêu nhiên. Sau biết bao nhiêu điều xấu mà nàng đã nhận được ở tất cả các ông, những kẻ đã khai thác sự yếu đuối của nàng cho các thói xấu của các ông, rồi trả cho nàng bằng những roi đòn của khinh bỉ. Nàng đến với ta vì nàng cảm thấy nàng tìm được lòng tốt, niềm vui, sự bằng an mà nàng đã tìm một cách vô ích giữa những lộng lẫy của loài người. Hãy chữa cho mình khỏi cái bệnh cùi này của tâm hồn, hỡi Pharisêu giả hình. Hãy biết nhìn mọi sự cho ngay chính. Hãy từ bỏ sự kiêu căng của tâm hồn và sự dâm ô của thân xác. Đó là những bệnh cùi hôi thối hơn bệnh cùi của cơ thể. Với bệnh cùi thân xác, ta có thể chạm vào để chữa các ông vì các ông xin ta chữa. Nhưng bệnh cùi của thần trí thì không, bởi vì cái cùi này các ông không muốn khỏi, bởi vì các ông thích nó. Còn nàng, nàng muốn khỏi, nên đó ta thanh tẩy cho nàng, ta giải phóng cho nàng khỏi những xích xiềng nô lệ. Con người tội lỗi đã chết, nàng ở đây trong những đồ trang điểm mà nàng đã xấu hổ để dâng cho ta, để ta thánh hóa nó, dùng nó cho các nhu cầu của ta, cho các môn đệ ta và của các người nghèo mà ta trợ giúp bằng của dư thừa của những người khác. Vì ta là chủ vũ trụ, bây giờ ta là vị cứu tinh của loài người và ta không chiếm hữu của gì cả. Nàng ở đây với những thuốc thơm sức trên chân ta, tự hạ cũng như bộ tóc của nàng trên phần cơ thể mà ông đã chảy mảng rửa bằng nước giếng của ông, sau bao đường dài mà ta đã đi để mang ánh sáng cho ông, cho cả ông nữa. Người phụ nữ tội lỗi đã chết, và Maria trở về sự sống, lại trở nên đẹp như cô gái nhỏ trong trắng bởi sự đau đớn dữ dằn của nàng, bởi sự chân thành trong tình yêu của nàng. Nàng đã tắm trong nước mắt nàng. Thật vậy, ôi hỡi Pharisêu, ta nói với ông, giữa kẻ yêu ta từ trong tuổi trẻ trong sạch và người đàn bà này, yêu ta trong sự ân hận chân thành của một con tim sống lại trong ân sủng, ta không thấy có sự gì khác nhau. Với kẻ trong sạch và với kẻ sám hối, ta cho hiểu tư tưởng của ta hơn ai hết, và nàng là kẻ cho thân xác ta những vinh dự sau cùng và lời chào đầu tiên. Cha không kể lời chào đặc biệt của mẹ cha khi ta sống lại. Đó là những điều cha muốn nói với người Pharisêu qua cái nhìn của cha. Nhưng với con, cha cho chú thích một điều khác cho niềm vui của con và của một số đông những người khác. Ở Bethania cũng vậy, Maria nhắc lại cử chỉ nàng đã làm lúc rạng đông của ơn cứu chuộc của nàng. Có những cử chỉ cá nhân được lặp đi lặp lại để diễn tả một người như cái phong cách của họ, những cử chỉ cá thể nhưng nó rất chính đáng. Tại Bethania, hành vi ít tự hạ hơn nhưng nhiều tin cậy hơn trong sự trọng kính và thờ phượng của nàng. Maria đã bước rất nhiều kể từ lúc bình minh của ơn cứu độ của nàng, rất nhiều. Tình yêu đã kéo nàng đi như gió, rất nhanh lên cao và về phía trước. Tình yêu đã thiêu đốt nàng như một giàn hỏa thiêu, phá hủy trong nàng cái xác thịt không trong sạch và làm cho tâm hồn được thanh tẩy của nàng thành vị thầy tối thượng. Maria rất khác trước trong phẩm giá đã tìm lại được của người phụ nữ, cũng như khác trước về y phục. Bây giờ thì đơn giản, y như y phục của mẹ cha, cũng như trong kiểu đầu tóc, trong cái nhìn, trong cử chỉ, trong lời nói. Tất cả đều mới, những cách mới để tôn vinh thầy bởi cùng một hành động. Nàng đã lấy bình thuốc thơm sau cùng của nàng, thứ dành riêng cho cha, để đổ trên chân cha và cả trên đầu cha. Không khóc nữa, với cái nhìn làm cho tình yêu sung sướng và sự chắc chắn được tha thứ và được cứu rỗi. Nàng đã rất có thể làm cho cha lần sức thuốc thơm này và bây giờ đang đụng vào cha trên đầu. Maria kẻ sám hối mà tình yêu đã thanh tẩy bằng lửa của Seraphim, và nàng là một Seraphim. Hãy nói điều đó với chính con, ôi Maria, tiếng nói nhỏ của cha. Hãy nói điều đó với các linh hồn. Hãy đi, hãy nói với các linh hồn không dám lại với cha, bởi vì nó cảm thấy nó có tội. Sẽ được tha thứ rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều cho kẻ yêu nhiều, cho kẻ yêu cha nhiều. Hỡi các linh hồn khốn khổ, các con chẳng biết rằng đấng cứu tinh yêu các con chừng nào. Đừng sợ cha gì hết, hãy đến với lòng tin cẩn, với sự can đảm. Cha mở trái tim và cánh tay cha ra cho các con. Các con hãy luôn luôn nhớ điều này. Cha không thấy gì khác nhau giữa kẻ yêu cha với một tình yêu nguyên vẹn và kẻ yêu cha với sự thống hối chân thành của một con tin được tái sinh trong ân sủng. Cha là vị cứu tinh. Các con hãy luôn luôn nhớ như vậy. Hãy đi bình an, cha chúc lành cho con.
Trong tình mến yêu vô bờ, con đáp đền quá khứ đã thờ ơ. Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi đắm đuối nhiệm màu. Yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc tình, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi. Dẫu có lúc sầu heo hòn, xin trung kiên theo Chúa suốt cuộc đời. Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi đắm đuối nhiệm màu. Yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc tình, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi. Dẫu có lúc sầu heo hòn, xin trung kiên theo Chúa suốt cuộc đời. Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi đắm đuối nhiệm màu. Yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc tình, nguyện theo tiếng Chúa mời.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.